This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng của đồng hồ của chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp 214-341-5943 214-341-5943 để được tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn tư vấn tham khảo, giúp ý kiến cho quý vị nhé. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và đài đồng nghiệp Dũng Nghiêm.
Dạ. Hôm nay trời u ám quá hả chú, mà không biết hồi sáng giờ chú có bận rộn gì lắm không thưa chú?
Chú đi từ sáng giờ mới bước chân vô nhà đây thì 10 giờ có cái họp, xong mới vừa bước chân vô trong nhà thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, rồi 3 giờ chú phải đi bác sĩ, rồi chiều 5 giờ cái họp nữa, tại vì thời tiết này ai làm ai cũng ho á chú Nghiêm.
Dạ.
Hầu như là nó giống như cái thời, bây giờ nó phải virus nhưng mà nó cái luồng khí độc á.
Thành
ra quý vị ra ngoài cái quan trọng nhất là bấy lâu nay tôi cũng làm biến cho thật sự ra đi ra ngoài mà có cái khăn mà quấn chung quanh vùng cổ mà nó ấm đó. Thì cái ho nó cũng đỡ lắm.
Tại mùa này mùa xuân thì cũng là cái mùa allergy á, mà tiểu bang Texas là cũng là cái tiểu bang dễ bị allergy đó thưa chú, cho nên rất là
bông qua dại rồi nhiều lắm.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú thì ngày hôm nay chú có chia sẻ gì đến với khán giả về cái cuộc vận động bầu cử của chú?
Thì như quý vị biết á, thành phố tôi từ xưa giờ họ kỳ thị cái người Á Châu, khi mà làm thị trưởng họ rất là kỳ thị, nhưng mà đa số đồng bào nó ủng hộ mình lại. Thì bây giờ có tên nó cũng là gọi là triệu phú á, hiểu không? Nó tung ra cái chương trình, nó đưa mấy người ra tranh cử, nó bỏ rất là nhiều tiền để cố tình đánh ngã tôi mà thôi. Thì tôi nghĩ là muốn đánh giá tôi cũng khó lắm, nhưng mà đời cũng không nên mình tự tin cho mình lắm, mình phải làm hết ga đó Dũng Em. Thì thứ nhất á, là cho họ thấy rằng là cái sức mạnh của người Mỹ gốc Việt á, từ mấy lâu nay ở tại thành phố này đã thay đổi thành phố bộ mặt sau 30 năm. Thì trong cái cuộc tranh cử này thứ bảy này á, có số anh em đến giúp mình đi bỏ mấy cái sai nhãn gắn ngoài đường đó. Rồi sau đó thì sẽ có những cái chương trình đi từ khu phố để đưa những cái tờ brochure của mình để chúng ta biết mình là ai. Tại vì thành phố chú có gần 50-60 nghìn dân, một cái người tham gia bầu cử nhiều nhất là 15 nghìn, nhưng mà bình thường những bầu cử này á, họ đi vào khoảng chừng 2.000 là ngon lắm. Mình đã thấy rõ ràng trong cái sự mà ủng hộ á, đi chưa được tới 5%, thấy không? Mình đã thấy cũng rất là buồn, 10% là cao. Mình đã thấy là cái sự mà đồng bào involve vô, ngay cả người Mỹ gốc Việt mình cũng vậy, người Mỹ trắng cũng vậy, nhất là người Mỹ thì họ cũng ít đi bầu lắm. Họ là những người làm việc rất là khổ cực, và làm sao có được cái tờ lương cuối tuần, rồi sau đó là chiều thứ sáu thứ bảy nghe nhạc để rồi xong có party để chơi, thì họ rất thoải mái để ngày thứ hai làm việc. Đó là chương trình bầu cử từ mấy năm nay. Thì ở Đăng Ray có cô Winnie Nguyễn thì cũng là thế hệ hai đang tranh cử. Thì quý vị nên có tâm tư bỏ chút vô cái thành phố của mình, hoặc là những người bạn mình cần giúp đỡ để mình được có giúp cho các em đi vào cái được ở dòng chính. Ok. Yeah. Rồi.
Dạ. Dạ cảm ơn sự chia sẻ của chú ạ. À, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Thị Trường Trung Minh Ấn. Thì chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. À, nếu quý vị có những câu hỏi hoặc là những quý vị nào đã từng test hoặc là gọi cho chú tiến sĩ Trung Minh Ấn theo số điện thoại 682-360-7250 mà vì lý do rất là bận rộn chú chưa trả lời được, thì ngay bây giờ quý vị vẫn có thể gọi lại vào số điện thoại của chương trình nha. Dũng Nghiêm xin nhắc lại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú, là chắc là mấy hôm nay thì chú cũng biết là có một cái bản tin. Thưa chú, cho phép Dũng Nghiêm đón một vị khán giả trên đường dây. Dạ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào ạ. Hello. Dạ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello. Dạ, quý vị có thể gọi lại nha. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 nếu quý vị vẫn còn có, muốn đặt câu hỏi cho tiến sĩ Thị Trường Trung Minh Ấn. Thưa chú, thì chắc mấy hôm nay chú cũng biết có một bản tin là với vụ một cái tay súng nữ chuyển giới đã xông vào một cái trường tư thục Cơ Đốc giáo ở Nashville, Tennessee đó, đã bắn chết 3 người lớn và 3 học sinh nhỏ tuổi vào ngày thứ hai vừa rồi. Thì Dũng Nghi cũng không muốn nhắc lại cái sự việc đau thương này nhiều nữa, tại vì nó rất là đau lòng. Thì cho nên nhưng mà với cái vụ xả súng vào cách đây một năm ở Uvalde thì ở cách bang Texas của mình đó, thì Dũng Nghi muốn hỏi chú là với cương vị là một thị trưởng, thì nếu chú có chỉ đạo cái lực lượng cảnh sát thành phố Huntington City của chú chuẩn bị cho cái những cái chuyện này như thế nào để cho các phụ huynh mà đưa con em đến trường học họ yên tâm hơn không thưa chú?
Thật sự ra không phải phải thị trưởng thì đương nhiên thành phố nào cũng vậy, cơ quan cảnh sát gì nhất là cái SWAT team, tức là cái toán mà xin lỗi các ông á, cảnh sát đặc biệt luôn luôn lúc nào cũng phải chuẩn bị và thỉnh thoảng có những buổi tập trận trong trường á, giả là nếu mà trong bị bắn thì như thế nào. Thì gần đây một số trường học, nhất là những trường công á, họ làm những cái cửa là nhấn một cái là cái cửa đó đạp vô nổi. Thì đó là những cái an toàn đi từ từ rồi. Nhưng mà ở đây á, cái bắn ngày cuối cùng đấy á, là tại là cái trường học của nhà thờ. Thành ra nhiều lúc á, người ta nghĩ rằng nhà thờ đây là ở chỗ mà về tôn giáo, thành ra những cái chuyện này khó xảy ra lắm, cũng đã có trong quá khứ rồi. Do đó cái sự mà không biết có những cảnh sát hay là những người mà đó huấn luyện để đối đầu hay không. Nhưng mà tường tư á, thì hầu như bây giờ là mỗi chỗ nó lên rất là gắt. Cho nên khi mà muốn vô mình gặp, bước chân vô trường ấy, thì ở trong nó có một hàng cửa lắp, ở ngoài này hàng cửa lắp. Khi nó nhấn cái cửa cho mình bước chân vô á, thì mình sẽ gặp cái cô receptionist hoặc hậu receptionist, tức là cái người mà tiếp chuyện mình á, là ngồi ở sau một cái tấm kiếng, súng bình thường bắn không lục, để họ tiếp chuyện hỏi là cần gặp ai. Giờ sau khi ghi danh rồi đó, người ta mới cho quý vị cái bản để là visitor, tức là người thăm viếng, thì đi đến đâu thì có nhân viên của nhà trường sẽ dẫn mình tới đó. Ví dụ đi có những người mà đi nguyên một cái group mà có thanh niên 2-3 người rồi đó, thì sẽ có cảnh sát trong thành phố chú lý dân cho là hỏi, và có thể phân ra làm thành hai group đi đông vậy. Nhiều khi một nhân viên cảnh sát họ trở tay không kịp. Những cái nhỏ nhặt vậy, tuy nó nhỏ nhặt nhưng mà rất là lớn khi xảy chuyện ra. Mỗi chuyện ngay cái vụ bắn kia rồi, một cái chuyện cũng là tất cả những vụ bắn, dù bị thương hay là chết, cũng là một cái chuyện thương tâm. Tại vì những đầu xanh vô tội đi học, nghĩ là chiều nay mình về cha mẹ. Thì quý vị cứ nghĩ, nếu quý vị là nằm trong những gia đình mà có những đứa con mà bị chết với những cái chuyện như thế này, chiều hôm nay bỗng dưng nhà mất đi một người, một cái buồn ghê gớm, không thể nào diễn tả. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái đất Mỹ này á, nó càng ngày càng loạn ra. Rồi vượt qua biên giới mỗi ngày đi qua là 16 ngàn người. Mà đâu có cảnh sát nào mà kiểm soát được ông này ngày xưa làm nghề gì, ở tù bao nhiêu, có giết chóc hay không. Thì đưa qua từ từ. Còn cái chuyện mà xảy ra với cái cậu con trai mà đổi giống nữ đấy á, thì tôi nghĩ là cái vấn đề tâm thần nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng nhất á, ở đây á, cậu này, cái cô này mua tới 7 khẩu súng, mà trong đó là súng tấn công như 5 cái. Thì tôi không hiểu lý do tại sao. Ví dụ như luật lệ có thể nói ok, anh được quyền mua một cây súng lớn, cây súng nhỏ. Tại vì bây giờ tổng kết của tất cả súng mà thuộc về tấn công á, Dũng Em, thì cái số súng hiện tại trên đất Mỹ này nhiều hơn là dân số, tức là trên 300-500 ngàn khẩu súng, và dân chỉ có 300 mấy triệu mà thôi. Do đó tình trạng đây là một tình trạng ghê gớm lắm. Thì cái này cũng như là bữa trước mà cái đứa bé 3 tuổi mà chết, ông anh, cậu anh 4 tuổi đó, mà làm sao 3 tuổi mà nó bóp cò được, nó bóp cái cậu kia, đứa con chết liền. Thật ra những cái chuyện này á, thật sự ra mình nói mình ngăn ngừa, thì sau khi xảy ra rồi mình mới thấy những cái tình trạng phải làm gì. Chứ còn là trước đó thì chỉ dùng những cái nào đã xảy ra trong quá khứ rồi, thì cảnh sát mới huấn luyện để làm sao mà bảo vệ an toàn nhiều hơn. Còn cái chuyện á, mà nói rằng teacher á, thầy giáo á, phải để súng ở trong học tủ, thì có những người á, nhất là phái nữ, từ nhỏ luôn rất là sợ súng, không bao giờ muốn đụng hết. Mình để trong đó mà mình không biết huấn luyện, mình huấn luyện nhưng mà mình vẫn có cái tư tưởng sợ thì đừng nên có. Thì cái vấn đề đó nên là optional, tức là tùy theo người nào thích thì mình nên cho. Và nó cũng nguy hiểm như thế này, những thầy giáo mà lâu lâu mới tập bắn một lần, lỡ chuyện xảy ra chưa chắc là dám cầm cái súng để bắn, hay là có thể bắn từ bậy. Tại vì khi tôi làm cảnh sát đó, dính dáng vào những vụ bắn lộn thiệt thì hai loại người khác nhau. Một loại đã từng đi quân đội rồi lên làm cảnh sát thì các vị đó rất là bình tĩnh, giống như tôi. Một cái vụ bắn lộn thì ở đường Rosedale Forward, thì tôi ngồi tỉnh bơ, mà trong khi những người ngồi kế bên tôi nói đi đi, hỏi đi đâu, nói mày không nghe bắn à, tao đang nghe bắn, bây giờ mày đi đâu. Nó ngồi đó nghe rõ ràng để trước khi mình di chuyển xe mình tới. Nó có trong cái hoàn cảnh đó giữa khuya đêm vắng tịch, mình nói nếu mình lạng hoạng mình bước chân ra khỏi xe, mình cầm súng đi vòng vòng này, khi thấy dạng cái súng nó bắn thì chết. Do đó cái nào cũng vậy, sau mỗi một cái vụ thì cảnh sát sẽ huấn luyện thêm, nếu cái vụ bắn đó nó khác những vụ khác, mà không có vụ bắn nào mà giống vụ bắn nào hết. Chẳng hạn như trên truyền hình quay phim, cái cô đó bắn đi rồi cầm hai cái súng dài trên tay chạy tới chỗ nào nhắm chỗ đó, chỗ này chỗ đó, nhưng mà nhìn là biết bên này không phải là có huấn luyện rõ ràng, chỉ là có thể coi tivi rồi làm giống như anh hùng vậy thôi. Nhưng mà hình như là cái cô này đã có biết để lại là cô ta muốn chết. Thì ở đây tôi hỏi một câu là khi mình chết mình tự giận mình đi, tại sao giữ giết những người vô tội? Cái đó chỉ có trời biết mà thôi. Và mỗi cái đầu óc của mỗi người bắn nó có cái sự khác nhau. Thứ nhất từ gia đình, xã hội, nơi cái cô này ở, rồi bạn bè cô này chơi, nó hoàn toàn có những khác để đưa đến sự bắn. Do đó một cái vụ bắn nào thì cơ quan cảnh sát cũng đưa ra để đúc kết, để lấy kinh nghiệm cho những lần sau. Còn hãy nói là mình phải bảo vệ, thật sự ra nó khó bảo vệ lắm. Chỉ có cái khu trường học không cho một người nào vô trong lúc học lớn hết, trừ khi con cái bị bệnh cần cha mẹ đưa thôi, ngoài ra không có cuộc tham viếng gì hết, thì cái chuyện đó có thể là an toàn hơn. Còn nếu mình cho có người vô, mà có những cái trường học cho vô, nhưng mà nhớ kỹ rằng nó không có cái máy ra mà vũ khí thì cũng vậy mà thôi. Hoặc là không có, không phải trường học nào nó cũng có cảnh sát đến đâu. Giống như vụ bắn kia rồi, đâu có cảnh sát ở tại trường học đâu, tại trường học nhà thờ mà. Do đó cái chuyện đó muốn đỡ lên nó rất là khó. Thành ra khi xảy ra rồi thì người ta sẽ học bài học đó, và người ta sẽ làm sao cho an toàn hơn. Mà từ mấy chục năm nay bên đất Mỹ, hầu như bên đất Mỹ là bắn trẻ em trong trường học là nhiều nhất trên thế giới đó, Dũng Yên.
Dạ. Thì qua cái sự việc đau lòng này thì nói chung cứ hỏi mỗi lần xảy ra một vụ bắn súng nào thì phía đảng Dân Chủ thì họ lên tiếng đó kiểm soát súng này nọ kia, rồi tổng thống ra yêu cầu quốc hội này nọ kia. Còn phía đảng thì họ cũng có cái lý của họ, nhưng mà bên phía đảng Cộng Hòa cũng vậy. Đảng Cộng Hòa thì nói nếu mà cấm súng thì vi phạm tu chính án số 2. Thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng đúng như hồi nãy chú nói đó, thì không biết là có nên cho các thầy cô giáo mang theo súng vào lớp học không? Tại vì đúng như chú nói là nếu như mà họ sử dụng không thành thạo hoặc là họ sợ hãi thì cũng không nên. Tại vì nhiều khi cái tâm lý không có thành thạo trong việc sử dụng súng không được ổn định thì có thể nhiều khi đạn lạc và nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mà nếu mà những thầy cô nào vẫn là bình tĩnh như kiểu như là chú đó chẳng hạn, thì Dũng Nghiêm nghĩ nhiều khi có cái súng có thể họ sẽ bảo vệ được tính mạng của họ và học sinh của họ không, thưa chú?
Dạ. Dạ được. Chẳng hạn như Dũng em biết, tôi làm cảnh sát mấy chục năm rồi, mà nó đi đâu tôi cũng mang súng đi. Nhưng mà cái câu hỏi như thế này, ví dụ như tôi bước chân dùng cái đám cưới, tôi ngồi đó tôi ăn, thì có ba người cầm ba AK đứng ba góc. Nếu tôi bắn chết một người vừa nổ súng một cái là hai người kia nó rỉa, người ta chết. Công nhận không Dũng em?
Dạ.
Nhưng mà nếu mà chú không bắn á, thì sau khi xong việc rồi nó sẽ cười, nó ra nó cảnh sát chết chết. Thành ra Mỹ nó có câu là damn if you do, damn if you don't. Mày làm cũng bị chỉ trích, mà mày không làm cũng bị chỉ trích. Thành ra không có cái nào gọi là thắng cả. Do đó chú cũng thường thường tránh những cái đám đông lắm. Thì đối với chú mà khi một người mà đang bị mà chĩa súng mà hăm dọa đó, dù bất cứ người đó là ai, nạn nhân Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ vàng, Mỹ đỏ, mà trước mặt chú không thể nào chú bỏ chú đi được hết. Đó là giống như kiểu là ngứa ngái nghề thì thôi. Mình là chuyên môn những cái tên, bắt những cái tên hoặc là tiêu diệt những cái tên mà ác đó, mà bỗng nhiên bây giờ mình về retire rồi mình cảm thấy mình chết chát, để cho sinh mạng người ta lên đe dọa. Nhưng mà cũng phải tùy theo trường hợp. Ví dụ như giống như nãy chú nói, hai ba tay súng mà toàn súng máy không, mình có tay súng tay thì mình phải cẩn thận, mình phải làm được hay không. Chẳng thành làm yêu lặng làm nhân chứng để khi cảnh sát vô điều tra vậy ha.
Yeah. Ok. Yeah. Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn đang đến với quý vị. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào để hỏi những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, để cho chú tiến sĩ có thể tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. 214-341-5943. Thưa chú, thì với cái việc ngân hàng SVB sụp đổ vào ngày 10 tháng 3 đó, thì người dân Hoa Kỳ hiện nay đã đổ xô đi rút tiền. Và theo bản tin Dũng Nghiêm biết được thì nó đã lên đến 120 tỷ Mỹ Kim rồi tại các ngân hàng nhỏ. Thì mới đây ở trên Facebook thì có một người phụ nữ Việt Nam ở dưới khu vực Arlington của Texas mình đó, có chia sẻ là lúc 3 giờ trưa thứ 6 tuần rồi, vào ngày 24 tháng 3 đó, thì chồng của chị đi nhà băng Jay ở trên đường Cooper đó để rút tiền ra khỏi nhà băng. Thì có một chiếc xe theo dõi người chồng, và suốt đường đi thì người chồng biết có người đang theo dõi mình và tìm cách là không có đi về nhà mà đang tìm cách để đánh lạc hướng á. Thì ngay lúc đó thì vợ của anh gọi điện để ghé cái tiệm, thì không biết tiệm gì nữa, tiệm nail hay tiệm gì đó thì không biết, thì nhờ sửa đồ thì ảnh sẵn dịp ảnh ghé đó luôn để đánh lạc hướng cái tên trộm luôn. Nhưng mà không ngờ khi mà ảnh vào cái tiệm đó thì cái người kia ập vào bịt mặt hết tất cả, không biết không thấy mặt mũi đâu, cướp hết số tiền 20.000 Mỹ Kim mà anh ta vừa mới rút khỏi những ngân hàng đó. Thì chính vì bịt kính mặt cho nên dù ở tiệm có camera thì cũng không biết là ai, chỉ có một biển số xe mà không biết biển số thật xe thiệt hay giả, cho nên bà đã báo lực lượng cảnh sát rồi thì cũng đang điều tra. Thì cũng may là cái người chồng này họ không chống cự nên vẫn an toàn tính mạng. Thì thưa chú, thì Dũng Nghiêm chia sẻ câu chuyện này thì chú có ý kiến gì không thưa chú?
Ok. Quý vị một khi đi vào trong ngân hàng đi ra, cái cậu này để mọi chuyện quá trễ. Khi quý vị mà từ đâu cũng vậy, từ trong chỗ làm hay từ siêu thị ra, chứ đừng nói ngân hàng, do số tiền mấy chục ngàn. Khi mình đi ra mình thấy cái xe, bởi vậy khi lái xe đó, mấy nhất là mấy cô đó, lúc nào cũng nhắm ngay hướng trước coi có xe để mình tránh lái an toàn. Nhưng mà họ quên rằng là ai theo dõi mình. Khi biết theo dõi rồi quý vị không ngại ngại. Ví dụ như mình biết coi người này theo dõi không, mình quẹo trái thì coi nó theo trái không. bên phải, bên phải đi vô cái xóm nào đi. Rồi nếu mà tiếp tục chiếc xe này thì chú bị gọi 911 yên lặng liền, gọi cho hay là tôi luôn đi trên đường số mấy, đi bóc đường mấy và tôi ở hướng nào, đông tây nam bắc, ở của đường Cooper, hai đường Pioneer, thì yêu cầu cơ quan cảnh sát cho người chiếc xe nằm sau tôi là loại gì. Ví dụ như cái gì lái xe trước nhìn thấy sao khó biết, nhưng mà lắm phải cho biết cái màu xe của cái gì là màu gì. Còn ngay giây phút đó hỏi là bản số của anh là gì, chắc chắn chính cái mọi người không ai biết. Nhưng chú lái xe chú Hoài hỏi bản số chú cũng nhớ, thì nói là tôi lái xe pick up màu rê, hai hàng ghế một hàng ghế, tôi đương chạy em bóc đường số mấy, ở xa cái xe tôi là xe màu đỏ, thấp nhỏ hai bự, thì cảnh sát sẽ cho người chặn ngang đó. Còn nếu mình vượt khỏi qua Alentan rồi thì cảnh sát Alentan vẫn phải đi theo, là tại vì cái chuyện quý vị thưa là thưa từ Alentan, nhưng mà khi qua tới Danbury rồi cảnh sát Alentan sẽ báo cho quý vị biết là có cái tình trạng là họ đang theo dõi một cái người mới vừa ra khỏi nhà băng mà rút tiền, mà hiện có chiếc xe lạ đi theo. Có này chờ đến độ mà chú vô cái tiệm như giặt đồ ha, cái gì là tiệm neo vậy, chỗ đó đâu an toàn. Nếu mà tôi như mà cái cậu đó đó thì chứ hết xuống xe xong là xuống hơi nằm trong bụng, giờ lúc nào cũng cầm cái tay vừa vô thấy bịt mặt mà chỉ ra một cái là bắn rầm 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 bắn tứ phía một cái. Nhưng mà phải cẩn thận những người xung quanh mình thì chắc chắn là nhưng nó cũng khổ. Cái đối với tôi thì cầm súng là năm nay từ năm 70 tới bây giờ là biết bao nhiêu năm, gần 60 mấy năm. Nó khác với người từ nhỏ lớn mới mua khẩu súng để bảo vệ, thì nói như tôi thì dễ, nhưng mà có những người giống như nãy nói có khẩu súng đi bắn rất giỏi, bắn là trong trường bắn có đồ che lỗ tai này kia nó khác. Còn ở đây mà bỗng dưng có người ụp mặt vô, bỗng dưng cái cơ thể phải làm gì thì mình suy nghĩ vào khoảng mà một tới hai giây đồng hồ là cái như quá trễ hay những em. Thành ra ví dụ mình rõ ràng nói ok, chiếc xe đó dẫn xe tôi và cái đám đó vừa xuống xe thì ngay tại chỗ cầm súng đứng ở trong này chờ được, thì lúc đó quả mai an toàn. Nhưng mà còn trong trường hợp cái cậu đó quá dở là phải liên lạc với cảnh sát. Quý vị nhớ nha, khi thấy người theo dõi mình thì quý vị chạy chừng 2-3 con đường quẹo trái phải có còn là phải gọi 911. Việt Nam mình hết có tật gọi 911 chưa chuyện xảy ra nó diễn nghiêm thì cứ nghĩ là làm phiền cảnh sát. Cái 911 này để dùng quý vị trong lúc khẩn cấp. Quý vị làm sao biết là cái trường hợp này không khẩn cấp? Cái người theo dõi họ có thể cướp quý vị, họ có thể bắt cóc con quý vị, họ có thể là làm đủ mọi thứ giết quý vị luôn. Do đó quý vị nhớ cái câu tôi nói, không ngại ngùng gọi 911, không ai tính tiền hết, chỉ có cái quý vị gọi 911 rồi nè cúp điện thoại thì 911 gọi lại hỏi cái chuyện này, à tôi xin lỗi tôi nãy đụng lộn. Còn này cầm điện thoại lên mà cười gác xuống, cảnh sát sẽ đợi tới ngay nhà đó và sẽ tìm coi ai là người đó sẽ cho tiếp cận, giống như interfere with emergency system đó, cảnh sát dữ liệu. Đó là cái ý tôi thấy là cầm một số tiền như mình ta thấy giỏi vậy mà bước chân vô tiệm mà không gọi cảnh sát ngay như phút đó, giây phút mà còn ở trên đường. Ok,
dạ rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú thì phần 1 của chương trình cũng đã hết, xin mời chú Brett ạ.
Ok, cảm ơn quý vị. Dạ, chào quý vị.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160M. Và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả cũng như tiến sĩ thị trường Trương Minh Nặng quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2 của đài 1160M.
Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào. Thưa chú thì Dũng em có một câu hỏi là thường thường đó, có những cái vấn đề xảy ra ở ngoài cuộc sống, ví dụ như là đụng xe, ví dụ đang đi đường đụng một cái xe khác hay là đụng một người đi bộ hay một người đang chạy xe đạp chẳng hạn, thì thường thường á khi mà xảy ra những cái vụ mà tuy có thể là hơi nhỏ một chút xíu, không có gì xảy ra trần trần trọng đó, thì thường hai bên thỏa thuận với nhau. Thì Dũng Nghi muốn hỏi chú là nếu mà khi mà được thỏa thuận gì á, thì cái tâm lý cái người mà gây ra là lỗi đó, thường thường họ không muốn rắc rối cảnh sát và thường họ đồng ý. Nhưng mà đối với những người kia họ muốn đồng ý và thỏa thuận bồi thường bằng tiền á, thì có mình có được quyền làm như vậy không thưa chú?
Ok, cái vấn đề mà đụng xe đó cái gì phải cẩn thận. Cái xã hội bây giờ là xã hội chuyên môn làm tiền, để mà họ có cơ hội làm tiền. Thường thường á, có những người làm giả, rồi cái nói ok giờ tôi đưa anh 200-300 xong phải không, thì cái chuyện đó hay đồng ý rồi đi. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ cũng chưa hẳn là mình được đi đâu, thì quý vị phải cẩn thận coi chừng cái gì đi gài. Chẳng hạn như sau khi họ lấy tiền xong rồi thì họ lại về tới nhà gọi cảnh sát báo cáo là có người đã đụng tôi bỏ chạy. Do đó bất cứ một cái vụ nào mà khi mà quý vị thỏa thuận với bất cứ một ai, mặc dù á ở trên đất Mỹ này hiện tại cảnh sát chúng ta khi mà nó gọi là signal one đụng xe đó, tức là đụng xe mà không có bị thương, thì quý vị không gọi cảnh sát, gọi cảnh sát lại cũng không làm gì. Mà có bị thương mà có xe cứu hỏa cứu thương để đưa mình đi bệnh viện thì cảnh sát bắt buộc phải làm báo cáo. Mà Việt Nam mình có nhiều khi á, một cái vụ đụng xe hơi nặng, cái đầu bị đập vô xe nó Dũng em, thì lúc nào cũng vậy, thấy gượng được là cứ gượng. Nhưng mà quý vị nhớ bao nhiêu người chết vì máu động trong óc. Do đó quý vị đừng có ngại, mình đừng ngồi đó mà suy nghĩ ở insurance này kia, không biết nó có đền insurance tôi bắt này kia hay không. Quan trọng nhất là quý vị có sống được hay không. Vì không phải một cái vụ đụng xe nào mà về cũng an toàn, nhức đầu uống thay nó thá trọng. Bao nhiêu người chết vì gọi là concussion đó, tức là máu động trong mạch não đó, rồi lên nóng lạnh xong cái trường đưa vô bệnh viện quá trời. Do đó khi mà hai bên đụng xe, ví dụ như nhẹ đi, đồng ý nhau quý vị lấy cái máy quay phim, quay chiếc xe đó cái chỗ đụng, quay chiếc xe này chỗ đụng, rồi sau đó quý vị quay luôn cái người đó, ông có đồng ý là tất cả mọi chuyện bây giờ xong phải không, không có bị thương gì hết, đồng ý là không cần trao đổi gì phải không, thì cái đó là một cách. Cái thứ hai á, có những người á khi dễ dãi cho mình đi rồi thì về nhà gặp cha gặp mẹ, anh em nói tại sao mày không gọi, cái này tao thấy nặng lắm, thành ra cái tình trạng này mày bắt buộc phải gọi để báo cáo. Thì lúc đó chả biết này là ai, chẳng lấy số xe thì báo cáo cảnh sát là bị hit and run. Thì hit and run á, xui một cái mà những chiếc xe kiểu quý vị họ lấy được bản số xe, cái thứ nhất. Hai là nơi góc đường nó có camera thì quý vị rất là xui. Họ lại họ báo cáo, người nào báo cáo đầu tiên thì hầu như là cảnh sát đương nhiên phải điều tra, nhưng mà đa số cái lợi là nơi cái người báo cáo trước. Còn đối với tôi á, khi tôi lái xe mà trên đường mà đụng với nhau mà hai bên đồng ý cho đi, tôi cũng gọi 911 liền. Tôi nói câu thế này: ok, tôi tên là vậy, lái chiếc xe số mấy, cái model mấy, ngay góc đường đây tôi có đụng mé sau vít của một chiếc xe kia màu xám, bản số xe là mấy, và hai bên đồng ý để tôi đi, nhưng mà tôi cũng muốn báo cáo để làm bằng chứng. Thì khi mà họ mà nói ngược là mình bỏ chạy, thì mình bỏ chạy á, mà cảnh sát tìm được là bắt mình ở tù. Nhưng mà nếu mà mình có cái 911 để mình nói chuyện đó, thì mình lấy cái record đó thì đưa cho cảnh sát có thể ghi cái người mà báo cáo giả đó mà bị bắt ở tù về tội false report to police officer, báo cáo giả với cảnh sát. Ra đây á, quý vị nhớ kỹ, cái xã hội này á, nhiều khi dòm mặt thì họ nay, nhưng mà khi họ muốn kiếm chuyện á, là mình bực mình lắm. Đương nhiên cảnh sát điều tra ra biết ai lỗi hay phải, nhưng nó rất là bực mình. Và quan trọng, một cái mà quan trọng, Dũng nghe biết không, tôi mới nhắc hoài, quý vị có làm bận rộn gì rộn rộn, ở đây thư viện dạy tiếng Anh rất là nhiều, ráng học dài chữ tiếng Anh. Có nhiều người qua tới Mỹ bây giờ 20 năm một chữ tiếng Mỹ hello, nói được good morning được, ngoài ra không có tiếng thứ ba, thì nó một cái rất ân hận. Mình không biết nói tiếng Anh, giống như bị câm bị điếc. Do đó quý vị, quan trọng là khi hai bên đổi cái driver license với nhau, nhớ điều quan trọng đây là quan trọng nha. Ví dụ bên kia đưa cho mình cái driver license của họ rồi, giờ xong rồi đi phải không khoa, quý vị lên xe lấy cái điện thoại gọi ở sau lưng của số đó 1-800 mấy đó, hỏi rằng company cái ông tên này cái policy số mấy còn giá trị hay không. Tại có nhiều người mua sang một tháng xong cancel lấy nó chạy thêm 5 tháng nữa. Đó là những trường hợp làm quý vị rất là nhức đầu. Ok, thì quý vị lấy những kinh nghiệm tôi nói để quý vị thực hiện thì quý vị đỡ nhức đầu hơn. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. À, tại vì có những cái va chạm nó nhỏ, nó nhiều khi gọi cảnh sát thì cảnh sát đến họ cũng nói hai người cứ thỏa thuận với nhau đi, nhiều khi cảnh sát thấy không đáng để mà làm cái report đâu nhiều khi.
Nhưng mà quan trọng chỗ này nè, giống như ví dụ người cảnh sát đó được tổng đài đưa đi thì ngay giây phút đó họ có nằm trong cái record mấy giờ ông cảnh sát tên gì đi đến góc đường số mấy để đi investigate, điều tra vụ đụng xe. Ông nhận không, Dũng Nghiêm?
Dạ.
Mình có record, thành ra nếu không kia nói láo thì ông cảnh sát lại thì ông có thể ra tòa luôn rồi.
Dạ.
Chứ còn nếu mà mình không gọi gì hết thì không ai làm nhân chứng mình hết. Nhưng mà nếu gọi cảnh sát mà quý vị không biết nói chữ tiếng Anh thì tôi thấy đừng nên gọi. Nếu mà bị thương nặng thì gọi, tự động nó đưa vô bệnh viện. Còn u ao ớ đứng dòm giống như ngốc nghếch thì trước sau cũng thua cái thằng mà nói tiếng Anh giỏi.
Dạ. Với lại cái tâm lý nó thường thường giống như cũng biết có nhiều người tâm lý họ sợ họ sợ khi mà gọi cảnh sát đến record thì sau này có họ bị có lỗi mà, cho nên họ sợ cái tiền bảo hiểm họ sẽ bị tăng đó, cho nên nhiều khi họ không có thấy được cái phía sau của cái sự thỏa thuận đó. Nhiều khi giống đúng như chú hồi nãy chú có chia sẻ đó, có nhiều người họ không tốt, sau khi họ nhận tiền mình rồi họ về nhà họ nghe người nhà nói này nói kia, rồi họ muốn lấy tiền PIP chẳng hạn, rồi này kia họ quay ngược lại họ tố cáo mình, thì mình lại ta đang là một người gọi là mất, vừa mất tiền, người ta dùng Việt Nam dùng từ tiền mất tật mang với chú. Dạ.
Nhưng mà giờ chú hỏi câu vậy, mục đích mua insurance làm gì? Không phải mình đóng tiền không, mình mua insurance để phòng chi hữu dụng. Cái gì cũng sợ hết thì đâm ra mình là kẻ thua, mua insurance quá gì, hiểu không? Do đó khi nào mình cần lem insurance lem, chứ không phải là lúc nào cũng lem để kiếm tiền. Có những người chuyên môn mà đụng xe để kiếm tiền thì chuyện chú thấy nhiều lắm. Nhưng mà ở đây cái hoàn cảnh mà chú nói ở đây là mình phải biết khi nào mình nói gọi và khi nào mình không. Thì hy vọng rằng quý vị lấy những kinh nghiệm mà tôi gặp ở ngoài đường, là những người mà đụng xe mình lỗi mà nói đã lá không biết cảnh sát gì, em cảnh sát chỉ lợi đó ngồi nghe nói, và nếu chờ để kiếm phòng dịch viên thì chuyện đó khó lắm. Quan trọng lần nữa khuyên quý vị đừng bao giờ nghĩ mình già, đừng bao giờ nghĩ mình dốt. Ở xứ người ta mà không biết nói tiếng người ta là mình hầu như mất, giống như người câm điếc vậy, hết 50%. Thì trong nhà tôi cũng có những người qua tới đây mới 20 năm không biết nói chữ tiếng Việt, cứ về người nghĩ rằng mình không có đụng chạm ai, không ai đụng tay đụng chạm mình, xe mình chạy an toàn thì làm gì có chuyện. Accident có nghĩa là chuyện xảy ra bất thần, không ai biết hết, mà có thể lỗi mình hoặc lỗi người ta. Quan trọng là khi gặp người cảnh sát mình nói chuyện được hay không. Còn nếu quý vị mà cảm thấy là mình nói chuyện không được, quý vị có bị nhức đầu chóng mặt đi nhà thương đi, để chi cảnh sát nó điều tra, làm cái báo cáo theo cái hiện trường thấy vậy, thì quý vị có cái đường lợi nhiều hơn. Không phải kêu quý vị nằm giả nha, không có một vụ đụng xe nào mà hai chiếc xe bị hư hại nhau mà quý vị không bị thương hết. Tôi thấy người Việt Nam hay can đảm vấn đề đó quá. Lúc nào cũng về, thôi về quá 2 phút thay nên là hết. Người Mỹ mà khi đụng xe mà cơ thể nó hơi ghê chút thì làm giống như sắp chết đi nhà thương liệu chi. Mà hơn nữa họ phải là họ đi bệnh viện chi để nằm giả thôi. Ok, quý vị nghe lời tôi đi, đừng bao giờ sợ. Giống như có nhiều người hỏi câu, có kẻ trộm vô nhà thì bây giờ cháu có nên bắn hay không? Nếu cháu bắn thì cháu phải ra tòa hay làm gì? Lúc đó tại sao mình lo cái chuyện ra tòa mà không lo cái chuyện an toàn mình trước? Không giận Dũng nhé.
Dạ.
Cái đó là cái vấn đề đó. Đừng có sợ chuyện ra tòa, sợ là không biết cái chuyện xảy ra đến như mình là như thế nào. đó là cái quan trọng. An toàn quý vị nó mù quá, quý vị mất rồi, quý vị chết rồi, quý vị không có dịp ra tòa, nhớ câu đó. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa quý vị, chương trình vẫn còn khoảng 15 phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi với tiến sĩ Thị Trường Chứng Minh Ẩn thì xin mời gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943.
Để chú giải ra chỉ cho cái này là, cái đây là xin giả gọi chú ạ.
Dạ.
Đa số đau khổ vì vấn đề hàng xóm, nhà hàng xóm, mấy sau nhà đó, dĩ nhiên.
Dạ.
Cái cây nó nghiêng qua nhà tôi cắt được không? Đương nhiên rồi. Nó nằm qua đất mình vì sự nguy hiểm hư mấy nhà mình. Nhưng mà nếu cái cây bên đó nó ngã sập qua nhà mình thì insurance nào chịu? Cái đó để insurance nó quất nhau. Có nhiều khi insurance bên đây chịu, bên đây bên kia chịu, bên kia. Mỗi cái insurance nó có cái policy khác nhau. Cái quan trọng nhất đó là quý vị khi thấy cái cây mà nó nghiêng qua nhà mình nhiều quá, qua nói chuyện với người chủ, ông có thể cho người cắt không? Nói không, tôi không có thì giờ đâu. Nếu quý vị cắt được thì nhớ kỹ mướn người cắt. Chứ đừng quý vị ở đây, trong thành phố tôi cách đây là 3 tuần có người mà cắt cái cây đó, đúng không?
Yeah.
Rồi không nghề nghiệp lắm. Thì khi cắt cái cành nó nằm trên mái nhà, nó quật lại đập vô đầu chết ngay tại chỗ. Thì thành ra ở đây có nhiều khi mình hà tiện một đồng mà mình mất mình bị giống như thiệt mạng. Thì quý vị phải cẩn thận trong cái đó, đừng để xảy ra thì tội nghiệp người gia đình mình. Quý vị nhớ kỹ á, đồng bạc mình làm ra được, nhưng mà khi mình chết rồi tìm một người giống như mình để cho người thân của mình có thì không có chuyện đó đâu. Do đó quý vị cẩn thận trong cái này. Ok.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì hồi nãy chú có nói vấn đề cắt tỉa cành của cái cây chú vừa mới nói xong đó, thì cũng có một câu hỏi là cũng quý khán giả hỏi trong đài, là cái nhà kế bên cái cây nghiêng qua nhà đó thì lá nó trút đầy xuống hồ bơi của nhà bên cạnh kia, thì cũng hỏi là họ giống như này chú nói là họ có quyền tỉa cắt sáng đông, họ tính từ dưới
đất như làm gì làm. Dạ.
Nhưng mà họ sợ là nếu mà làm gì lỡ cây bên kia người ta hư, đã kiện ngược lại họ, cho nên
ok nó cái cây nó hư nó gì đó. Bây giờ cái quan trọng là tại vì thật sự ra cái luật lệ của thành phố nó không có nào rõ ràng, chỉ có khi quý vị ở cái nhà mà nhà qua đó SOE á, thì ở đó luật lệ rõ ràng là luật lệ nó do mình làm. Thì mấy người đó hỏi tại sao làm, tôi không biết. Tại Việt Nam mình ở nhà qua có bao giờ đi họp đâu. Thì nó quý vị không có được cái quyền lợi tại quý vị không bao giờ đi họp. Thì ở đây á, trước khi quý vị muốn cắt cái cây đó, quý vị qua nói lịch sự bên kia, hoặc là viết cái lá thơ xin ông giúp đỡ dùng các cái cây nó nghiêng qua nhà tôi quá. Thì qua cái ông nói chuyện với ông, rồi ông không đồng ý với cái này kia, thì quý vị trong lúc nói chuyện á, quý vị sao ăn dùm để chi, để sau này quý vị có cắt cái cây người ta không có quyền nói tại vì ông đâu có hỏi tôi, mà trong khi đó là nguy hiểm qua cái nhà hư mấy nhà, quý vị cứ làm đó. Thì đây cái luật mà nằm ở sau hàng rào đó, thì thật sự thành phố ai vô đó, thì hôm qua có một cậu có viết tôi một cái lá thơ là xin thị trưởng tôi cần có buổi họp để giải quyết trong vấn đề hàng rào với bên kia là vấn đề cây cầu, mà lại cậu này đưa địa chỉ ra thì lại nằm ở thành phố khác. Ủa, trong khi thành phố họ tầm thì chúng tôi có quyền giải quyết cho đồng bào họ tầm mà thôi. Thành ra quý vị nhiều khi á, quý vị gọi mà tôi không giải quyết được, quý vị đừng nghĩ rằng tôi làm lơ quý vị. Tại vì mỗi cái thành phố nó tự trị, nó có quyền hạn như nhau, do đó rất là quan trọng. Thì quan trọng nhất á, bà con sao bằng lái gì gặp quý vị nói với người bên đó tình trạng, nói không được quý vị viết lá thơ mà bảo đảm đàng hoàng nha, gửi qua cái nhà, từ nhà mình gửi qua kia bỏ bưu điện đàng hoàng, bên đi họ xé coi rút, không xé coi thì thôi. Quý vị rõ ràng là tôi có qua đi ông này, cái châu này hay tôi cái cây này bị ngã bắt buộc tôi phải cắt vậy đó, đừng để người ta nói tôi ô cái cây này tôi quý lắm này kia rồi đó. Tại vì bên đất Mỹ á, muốn tha thưa quý vị để quý vị làm khó lắm, nhưng mà nhớ kỹ rằng bên đất Mỹ cái thứ gì nó thương cũng được, ngay cả trong tù mà cái bánh mà cà rem để chảy thì họ thương, ở chính phủ cũng được, cho nên bên đất Mỹ thì cái gì thương cũng được nha quý vị.
Dạ,
mà muốn để người ta được. Ok rồi,
cho phép anh em đón vị khán giả thưa chú. Yeah. À, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào vị khán giả đang trên đường dây.
À, chào anh.
Dạ,
chào chú Ẩn, chào anh Nghiêm.
Dạ.
Tôi tên là Quy. Anh Ẩn cho hỏi, tôi ở thành phố Cranberry, không phải gần của thành phố anh, nhưng mà nó có cái vấn đề như vậy nè anh. Nhà mình thì cây không có cái cây nào hết trơn, không có lá. Mà cái ông hàng xóm là cái ông Việt Nam, ổng về hưu rồi anh. Cây của ổng nó ra cái hột, mà cái hột giống như hột dẻ đó, rồi nó rớt xuống, rồi dính với nước, dính xi măng tùm lum hết. Anh nghĩ coi mỗi tuần ổng thổi ra ngoài giữa đường, thổi qua nhà mình, rồi ổng đi vô trong nhà, ổng còn cười cười nữa. Ổng nói với cái ông hàng xóm cũng Việt Nam, ổng nói tôi vậy đó, tôi thổi ra đường, ai hốt ráng làm, chịu làm gì làm.
Dạ không, cái đó bậy. Có những cái thành phố nó có luật lệ đàng hoàng. Thí dụ như mà thổi ra mà thuộc về rác trong thành phố, anh gọi code enforcement lại, nó giải quyết. Giống như cái chuyện mà của ông nghị viên Long giải quyết cho cái cô ở bên đó lên tên đó, nó cũng tương tự vấn đề đó. Không phải là nghĩ là không ai làm được cái gì, không ai làm được cái gì, nhưng mà đối với tôi, một cái người mà cùng bản xứ như mình mà ngồi mở miệng nói một câu mà có vẻ hơi không được là hiểu biết lắm,
hài lòng.
Hoặc là không có một cái tình cảm của đồng bào với nhau, thì tôi thấy cũng hơi đáng buồn. Thì ở đây khi anh gặp trường hợp đó, anh nghe đây, anh gặp trường hợp đó, anh tìm ngay tại chỗ cái code enforcement của Grand Prix, hiểu không? Là nói cho hay là ông này cứ xả ra một lần ấy là không chịu hút bụi, hoặc là anh có thể gọi cảnh sát. Cái đó thuộc về giống như kiểu là ở ngoài trước sân nhà, sau sân nhà, trước sân nhà.
Dạ trước sân nhà anh, trước sân nhà. Trời ơi, tôi nói mỗi lần tôi hết.
Dạ không,
ở
mỗi chi tiết nó có cái luật lệ đàng hoàng. Khi anh cắt cỏ, cắt gì anh phải liên kết. Cũng như vấn đề mà ở đây có một số người nuôi chó đó, anh hiểu không? Rồi chó đi ngang sân mình đĩa, cái đứng cười chơi, không có đâu, anh quay phim đi. Là người đó bị phạt liền, biết nhà cửa đâu. Mình, tại vì con chó khi mà phu á, là bắt buộc người đó bắt buộc phải clean, ok?
Dạ, tại vì mình còn kẹt đi làm, ổng thì ổng về hưu mà cứ một tuần ổng ra ngoài sân ổng thổi, bà xã bà nói ông ơi anh ơi ổng thổi nữa kìa, là cứ phải chuẩn bị là đem đồ hốt qua nhà mình hốt thôi, thiệt tình.
No, mà anh phải gọi code enforcement một vài lần.
Ổng bị cảnh sát canh ở đầu đường có warning ổng rồi, nhưng mà ổng bây giờ ổng làm lợi nữa. Bữa hôm ông nghĩ tôi nói là ông qua mà ông cười mà ông mắng vốn vậy nè anh. Ông nói mẹ tôi đang thổi, cái thằng cảnh sát nó ngồi đầu đường nó canh tôi ông ơi, nó đòi cho tôi ticket. Rồi ông hốt tôi được 2-3 lần, ông hốt 2-3 lần, bữa nay làm nữa rồi, làm tiếp lại nữa rồi anh.
Ôi, anh gọi cảnh sát tiếp, ok. Chứ bây giờ anh hỏi tôi câu giải quyết thế nào, không có cách giải quyết. Một khi con người nói chuyện bướng rồi, anh hiểu không?
Dạ.
Không có cách giải quyết, để chính quyền họ giải quyết. Nhưng mà đừng nó nghĩ rằng ổng thổi qua vậy là cơ quan chính quyền không làm được, dễ là hoàn toàn sai. Ok nha.
Dạ, anh rồi, cảm ơn anh.
Dạ rồi,
cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. À, thưa chú thì...
Những người biết không, khi mà nghe những cái chuyện nó nghe hơi đáng buồn, chỗ là đồng bào với nhau á, đã từng qua đây sống tị nạn với nhau, mà đã thương nhau hết. Còn này gây rắc rối cho nhau, cái đó còn thật sự đáng buồn đó, Dũng Yên.
Dạ đúng rồi, mình đã đều xa xứ, hay là những người xa xứ rồi, thì mình đáng lẽ phải có cái đồng lòng đoàn kết với nhau để mình sống với nhau cho nó vui vẻ.
Dạ. Bên đất Mỹ mình nói chữ đoàn kết nghe muốn bệnh lắm, Dũng Yên ơi.
Dạ. Thưa chú, thì nhân câu hỏi của anh hồi nãy đó thì cũng như muốn hỏi chú là ví dụ đó thì không phải là ở của nhà mình, nhưng mà bên hàng xóm nó ấy qua rồi, nặng hơn nữa là ví dụ như cây đó nó cứ đổ cành đổ lá xuống mình có thể như chú nói là mình không nên tự làm mà mướn người làm mà tốn tiền quá, thì mình có nên yêu cầu
ví dụ như nó nghiêng qua hàng rào mình bắt nó qua claim thì cái chuyện nó hơi khó, tại vì nó khổ lắm. Bởi vì nhiều khi người ta nó muốn nhà khu SOE nó có luật lệ đàng hoàng, còn những cái nhà mà trong thành phố nó không có một cái luật lệ gì hết. Thành ra có nhiều khi á, thưa thì chính phủ nước trong thành phố nó cũng nói cho để tôi coi có cái cách nào tôi làm không, tôi là tôi quan niên ông này, nhưng mà thật sự quan niên nó không có quốc đâu. Thành ra chú ở đây cái chuyện gì chứ, cái chuyện nghe đồng bào mà cứ than phiền vấn đề đó hầu như là hà rầm mỗi ngày đó. Thành ra chỉ có cái là bà con sao mà nói gì gần ở với tiền với nhau, còn ở với tiền với nhau đó thì nhiều khi mình khổ một chút cái gì nghe, nhưng mà để tìm được cái sự an bình trong cái đầu còn hơn là mình cứ tiếp tục gây cấn thì không đưa đến con đường giải quyết, mà làm cho bực mình một lần đi về nhà giống như là vô một cái địa ngục, mình bắt đầu mình chán nè. cái khu nhà tôi là tôi cũng muốn về nữa, tại vì ở Âu Hà sớm vậy thì khi nào nhiều khi mua nhà có hơi sư ba rủi thôi, những được người hàng xóm lịch sự thì mình sống an bình rồi, không thì mình phải tìm cái khác để mình tìm cái sự an bình riêng cho mình. Thì quý vị nào gặp hoàn cảnh này thì chúc quý vị là giải quyết cách em đẹp, đừng có để dây cấn, tại xã hội bây giờ người điên nữa.
À, thưa chú, thì còn vài phút chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm với quý khán giả không thưa chú?
Dạ, thì nhắc Dũng với quý vị thì cuộc bầu cử sắp sửa sẽ ra tranh cử kỳ này. Đối với tôi, ở thành phố Răng Ri có cô Lê Đi Nguyễn, thì tất cả những cái gì mà những người mà giới trẻ mình làm được đó, thì quý vị nên ủng hộ. Thứ nhất, quý vị không cần phải cho tiền mới gọi là ủng hộ, quý vị có thể ủng hộ bằng tinh thần, bằng cách khuyến con em mình làm chuyện gì tốt, thành ra ra đi để tôi kiếm người ở trong thành phố tôi quen để giúp quý vị ứng cử. Còn riêng tôi thì kỳ này tôi toàn là bị mấy tên to mặt bự chơi không, nhưng mà hỏi tôi có sợ không, mình làm gì á mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, do đó tôi không có chuyện gì gọi là tôi sợ sệt bất cứ người nào khác. Ok, và với sự giúp đỡ tinh thần của quý vị rất là thoải mái, là tại vì quý vị biết không, có nhiều khi ví dụ như tôi muốn vận động để quý vị ủng hộ nó có nhiều cách, ủng hộ bằng cách ví dụ như 5-10 đồng để cho người Mỹ thấy rằng chúng ta đoàn kết thôi, chứ không phải là không có 5-10 đồng thì tôi tranh cử đâu, phải vậy, cho người ta thấy là cái dân Việt Nam tạo phải thấy không, đoàn kết cho tới giây phút cuối cùng. Do đó nhiều khi nãy chú nói nhắc chữ đoàn kết rất khổ lắm, ai làm được cái gì thì người khác cố tình đánh phá vậy thôi. Thì hy vọng rằng quý vị nhớ kỹ rằng trên đất Mỹ này quý vị có những người như chúng tôi ở đây để bảo vệ quý vị, không phải bảo vệ là chuyện gì chúng tôi cũng giải quyết, nhưng mà chúng tôi sẽ làm hết khả năng của một người dân cử để giúp đỡ quý vị có cuộc sống hơi bình thường trong xã hội Hoa Kỳ mà thôi. Ok, cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chim Nẫn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị nào chưa nghe được hoặc là muốn nghe lại, quý vị có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Chim Nẫn đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc chú có một ngày còn lại thật là gặp điều nhiều tốt lành.
Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đài 1160 AM và Dũng Nghiêm đã hẹn gặp lại chương trình chiều sau. Bye bye.
Dạ, xin chào chú ạ. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.